tạp chí kinh tế.
Tin các thành phố lớn như là Mosul, Tikrit lần lượt rơi vào tay tổ chức thánh chiến mang tên Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông, cộng thêm với việc tổ chức vũ trang này đã chiếm được nhà máy lọc dầu ở Baiji, chỉ cách thủ đô Baghdad có 200 cây số về phía bắc, đã đẩy giá dầu hỏa trên thế giới tuần trước lên cao đến mức kỷ lục kể từ tháng 9 năm 2013. Cho dù là phiến quân Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức EIEL mới chỉ tràn vào các khu vực ở miền Bắc và bạo động vẫn chưa ảnh hưởng đến khả năng sản xuất cũng như là xuất khẩu vàng đen của Iraq, bởi vì tất cả đã được tập trung ở miền nam nước này. Thế nhưng, những bất ổn tại quốc gia đang làm chủ đến 11% dự trữ dầu khí đã được chứng minh của toàn cầu vẫn là một yếu tố gây lo ngại. Iraq hiện nay là nguồn sản xuất lớn thứ nhì trong số các thành viên của Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEP. Mỗi một ngày, Iraq cung cấp gần 3 triệu thùng dầu thô cho thế giới, và đây là một nguồn thu nhập đem về đến 90% ngân sách của nhà nước. Vào tuần trước, giá dầu lại càng tăng thêm nữa sau khi phiến quân Hồi giáo cực đoan, một lực lượng mang tên là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Trung Đông, đã tạm thời chiếm được nhà máy lọc dầu Baiji có công suất lọc đến 300.000 thùng dầu mỗi ngày. Sự cố đó đã không làm sụt giảm khối lượng dầu của Iraq bán ra thế giới, bởi vì Iraq chỉ bán dầu thô mà thôi. Thế nhưng, yếu tố ấy lại càng tạo thêm tâm lý hoang mang trên thị trường dầu khí quốc tế. Trả lời đài RFI, ông Pierre Texion, Chủ tịch Tổng Giám đốc Cơ quan Tư vấn về Dầu khí PetroStrategy, cho rằng đây là một tín hiệu mới đe dọa ngành công nghiệp dầu khí của Iraq.
La raffinerie de Baiji, qui est la plus grande du pays, qui peut couvrir la moitié de la consommation locale, semble actuellement.
Baiji là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq, bảo đảm tới 50% nhu cầu tiêu thụ cho khu vực xung quanh, tức là ở nhiều tỉnh thành miền Bắc Iraq. Baiji đã trở thành mục tiêu tấn công. Giao tranh đã diễn ra giữa lực lượng vũ trang EIEL và quân đội Iraq. Đối với tổ chức EIEL, kiểm soát được nhà máy lọc dầu Baiji là điều hết sức quan trọng, do phong trào nổi dậy này cần xăng dầu để tiến bước về thủ đô Baghdad. EIEL không có lợi gì khi đốt cháy nhà máy lọc dầu này. Cũng cần nhắc lại rằng là hiện thời EIEL đã kiểm soát được một vài mỏ dầu không lớn lắm ở xung quanh khu vực Mosul và một đoạn ống dẫn dầu nối liền hai miền Nam Bắc Iraq. Tuyến đường ống dẫn dầu đó cho phép Iraq xuất khẩu dầu thô qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ trước khi ra tới các nước vùng Địa Trung Hải.
Thực ra hiện nay Iraq mới chỉ cung cấp chưa đầy 300 triệu thùng dầu một ngày, tức là mới chỉ tương đương với khả năng khai thác của hồi năm 1989. Trong trường hợp xấu nhất, tức là nếu như cộng đồng quốc tế không thể trông cậy vào được khối dầu của Iraq, thì dự trữ của tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEP mà Iraq là một thành viên vẫn hoàn toàn có thể cung cấp thêm đến 3 triệu thùng dầu một ngày để bù vào chỗ trống mà Iraq để lại. Tuy nhiên, theo các giới quan sát thì đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Như nhận định của Bộ trưởng Năng lượng Anh, ông Michael Fallon, nhân buổi lễ khai mạc hội thảo về dầu hỏa Iraq đã mở ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 vừa qua ở London, thì an ninh luôn là một yếu tố tối quan trọng để Iraq có thể trở thành một nhà cung cấp dầu hỏa hàng đầu thế giới. Iraq là một quốc gia dầu hỏa có rất nhiều tiềm năng, thế nhưng để tiềm năng ấy không chỉ là những lời hứa suông hay chỉ là giấc mơ, thì Iraq cần phải đầu tư đáng kể cho ngành công nghiệp dầu hỏa. Một chuyên gia của Mỹ về Cận Đông là ông Michael Knight thuộc Viện Nghiên cứu Washington Institute for Near East Policy đã cho rằng thời sự nóng bỏng trong hơn 2 tuần lễ vừa qua đe dọa trực tiếp đến những dự án đầu tư lâu dài vào Iraq. Bất ổn về an ninh cũng như là về chính trị là những trở ngại cho chiến lược phát triển về năng lượng của Iraq đã được các nhà cầm quyền ở Baghdad đề ra cách nay đúng một năm. Hơn một chục năm sau chiến tranh, gần 3 năm sau khi quân đội Mỹ đã rút lui khỏi Iraq, ngành công nghiệp dầu khí của Iraq cần được tiếp sức. Iraq không thể nâng mức sản xuất đang từ 3 triệu thùng dầu một ngày hiện nay lên thành 6 triệu vào khoảng năm 2020 nếu như không có đầu tư của quốc tế. Tóm lại thì xung đột leo thang ở Iraq chưa ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sản xuất hay là xuất khẩu dầu hỏa của quốc gia này, thế nhưng nó sẽ tác động trực tiếp đến chính sách đầu tư của cộng đồng quốc tế vào dầu hỏa Iraq. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế AIE thì tổ chức EIEL đang là một mối đe dọa hết sức nghiêm trọng. Trong khi đó thì nhu cầu tiêu thụ của thế giới lại không ngừng gia tăng và vẫn theo AIE, nội trong năm nay Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ để trở thành nguồn tiêu thụ dầu hỏa lớn nhất của thế giới. Cách nay đúng một năm, chính quyền của Thủ tướng Nouri al-Maliki đã trình bày một chiến lược năng lượng toàn quốc. Baghdad đề ra những mục tiêu cụ thể như là nâng tổng kim ngạch xuất khẩu dầu hỏa của Iraq lên tận mức 6.000 tỷ đô la một năm trước năm 2030. Rồi Iraq cũng sẽ phải tự lực về nhu cầu tiêu thụ nội địa, sử dụng các nguồn thu nhập nhờ xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt để đa dạng hóa các hoạt động của bộ máy kinh tế. Thế rồi, một mục tiêu khác nữa đã được Baghdad đề ra, đó là đẩy mạnh công cuộc tái thiết đất nước hơn một chục năm sau chiến tranh, tạo công ăn việc làm cho 10 triệu người mới gia nhập thị trường lao động. Để thực hiện được những mục tiêu ấy thì chính quyền Iraq quyết định là đặt toàn bộ ngân sách dầu khí vào tay Bộ Quốc phòng. Chính sách phát triển cũng như là các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi trùng tu các cơ sở sản xuất, hay là công việc bảo quản các nhà máy lọc dầu, cũng như là công việc quản lý các đường ống dẫn dầu, đều thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng Iraq. Vấn đề đặt ra, theo các số liệu chính thức có được, đó là chỉ một phần rất nhỏ của các khoản thu nhập từ nguồn tài nguyên quý giá này được dùng vào việc tái thiết kinh tế đất nước. Tình hình xã hội ở Iraq do không được cải thiện nên đã gây ra một làn sóng phẫn nộ, đặc biệt là trong giới trẻ chiếm đến 57% dân số Iraq. Chiến lược năng lượng toàn quốc của chính quyền Maliki đề ra đã sớm đụng phải những thực tế phũ phàng. Về mặt lý thuyết, nhiều người đã nghĩ rằng dầu hỏa sẽ là chiếc chìa khóa giúp Iraq nhanh chóng tái thiết sau chiến tranh, mở đường cho quốc gia này tiến bước trên con đường dân chủ. Trên thực tế, ngay từ khi liên quân Anh-Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Iraq thì họ đã toan tính trước những nước cờ sẽ phải đi trên ván bài năng lượng. Liên quân quốc tế và các đồng minh ở Iraq khi đó được Washington dựng lên đã tự do hóa và tái cơ cấu ngành công nghiệp dầu hỏa. Cụ thể là các nhà cầm quyền ở Baghdad với sự dẫn dắt của liên quân Anh Mỹ đã mở rộng cửa để đón các đại gia của ngành dầu khí trên thế giới vào Iraq làm ăn. Và trước khi chiến tranh Iraq kết thúc thì các tập đoàn dầu khí của thế giới, từ ExxonMobil đến Shell, từ BP tới Total, từ Gazprom đến PetroChina hay CNPC đều đã dàn sẵn quân trên lãnh thổ này. Rumaya là một mỏ dầu lớn thứ nhì trên thế giới, nằm cách không xa biên giới Kuwait với trữ lượng 17 tỷ thùng dầu. Từ năm 2009 đã được giao cho tập đoàn dầu khí của Anh là BP khai thác. Mục tiêu đề ra là để nâng mức sản xuất lên thành 2 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ năm 2020 thay vì 1,4 triệu như hiện tại. Trả lời đài RFI, Mark Holbrook, đại diện của tập đoàn BP, cho biết về những thách thức rất lớn đang đặt ra với ekip làm việc của ông từng ngày.
The field was for the most part suffering from a large
Công trình khai thác dầu hỏa ở đâu cũng đang rất cần được đầu tư để nâng cấp. Trong 10 năm trở lại đây, đã không có thêm một giếng dầu nào được khoan thêm. Bắt kịp sự chậm trễ đó là cả một thách thức vô cùng to lớn đối với BP khi chúng tôi bắt tay vào việc. Vấn đề thứ nhì cũng quan trọng không kém là phải tân trang lại tất cả những thiết bị và hạ tầng cơ sở đã có và đồng thời duy trì mức độ sản xuất khoảng 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Từ năm 2009 đến năm 2010, chính quyền Iraq đã ký hơn một chục hợp đồng bảo quản các khu mỏ dầu với những công ty ngoại quốc. Việc kêu gọi các tập đoàn nước ngoài vào khai thác đã gây rất nhiều tranh cãi tại Iraq, bởi vì từ những năm 1972, chính quyền Baghdad đã quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu khí. Và trong cuộc chạy đua để tranh thủ vàng đen của Iraq thì Trung Quốc đã khá thành công qua hợp đồng cho phép tập đoàn PetroChina vào khai thác khu dầu mỏ ở Halfaya gần với biên giới Iran. Một kỹ sư người Iraq đang công tác tại mỏ Halfaya đã nói với phóng viên của đài RFI vì sao người Iraq tin tưởng vào các đối tác Trung Quốc.
We've been conquered by Western expertise and
đã có nhiều tập đoàn nước ngoài đăng ký đấu thầu để nâng cấp mỏ dầu Halfaya, nhưng chúng tôi thật sự hài lòng khi hợp tác với Trung Quốc. Thứ nhất là giá thành của PetroChina thấp hơn so với các đối tác khác. Đương nhiên là do Trung Quốc cần dầu hỏa của Iraq, nhưng đồng thời PetroChina thực sự có đầy đủ phương tiện và khả năng kỹ thuật để giúp chúng tôi khai thác dầu khí. Thứ hai nữa là các đối tác Trung Quốc rất quan tâm đến đời sống của các nhân viên Iraq. Họ tạo điều kiện tốt cho chúng tôi làm việc, xây chung cư, nhà ở đầy đủ tiện nghi cho nhân viên dầu khí. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn đầu tư trở lại vào Iraq để nâng cấp các cơ sở hạ tầng, không chỉ của các khu nhà máy lọc dầu hay khai thác, mà kể cả ở các vùng xung quanh, từ các hệ thống đường xá đến bệnh viện, trường học, khu thương mại. Chúng tôi thực sự hài lòng khi làm việc với Trung Quốc.
Trung Quốc hiện nay đang mua vào mỗi một ngày khoảng 800.000 thùng dầu của Iraq. Đây là một mức cao gấp 3 lần so với mới chỉ 2 năm về trước. Thế nhưng không chỉ ở Halfaya mà ngay cả tại một mỏ lớn khác của Iraq là Misean, người dân ở đây cũng đã không ngớt lời ca ngợi Trung Quốc đầu tư vào vùng này. Tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Vương Nghị là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đã viếng thăm Iraq kể từ năm 2003 tới nay. Báo chí khi đó cho biết Trung Quốc hiện nay là nhà đầu tư số 1 trong ngành dầu hỏa của Iraq và là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của quốc gia Trung Đông này. Hiện tại một mình Trung Quốc đang mua vào đến 50% sản lượng dầu hỏa mà Iraq cung cấp từng ngày. New York Times trong một số báo gần đây đã khẳng định rằng Trung Quốc mới chính là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất về sự phát triển trong ngành công nghiệp dầu hỏa Iraq thời hậu Saddam Hussein. Thế rồi năm ngoái, tập đoàn CNPC cũng đã hợp tác với BP của Anh và một đối tác Iraq để cùng khai thác dầu mỏ ở vùng Rumaya, miền nam Iraq. Đây là một trong 7 mỏ dầu tiềm năng nhất của nhân loại. Ngoài CNPC thì các tập đoàn dầu hỏa khác của Trung Quốc như là CNOOC hay là Sinopec cũng đã trực tiếp hoặc là gián tiếp hợp tác với những tên tuổi khác trong ngành dầu hỏa quốc tế để giành được những hợp đồng đấu thầu. Ngoài thách thức về hạ tầng cơ sở để bảo đảm cho công tác khai thác vàng đen, trở ngại thứ hai để Iraq thực sự có thể giành lại vị trí hàng đầu trong số những nguồn cung cấp dầu hỏa của thế giới, đó là Baghdad sẽ phải xây dựng lại cả một hệ thống các đường ống dẫn để đưa dầu hỏa của mình ra được với thế giới bên ngoài. Ở đây đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất là các mỏ dầu của Iraq trong vùng Kurdistan hiện nay không còn cách xa là bao những điểm nóng, nơi mà phiến quân Hồi giáo cực đoan IEN đang hoành hành. Thứ hai nữa là nguy cơ tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông chiếm đoạt hoặc là phá hoại các đường ống dẫn dầu nối liền kiệt cúc với cảng Sayhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tuyến đường đưa vàng đen của Iraq ra đến tận Địa Trung Hải. Trở lại với câu hỏi liệu rằng bất ổn tại Iraq có nguy cơ tạo nên một cơn sốt dầu hỏa mới hay không, thì theo các chuyên gia trước mắt câu trả lời là không. Bởi vì 90% sản xuất dầu hỏa của Iraq hiện tại vẫn trong những vùng an toàn. Thứ hai nữa là OPEP tạm thời có đủ khả năng để sản xuất thêm dầu hỏa bù vào lỗ hổng mà Iraq để lại. Thứ ba nữa là nhu cầu tiêu thụ dầu khí trên thế giới đã trở nên bớt căng thẳng hơn kể từ khi Hoa Kỳ khai thác khí đa phiến. Yếu tố thứ tư là quan hệ giữa cộng đồng quốc tế với một nhà sản xuất dầu hỏa quan trọng khác của thế giới là Iran đang trên đà được cải thiện. Và điều đó mở ra triển vọng đầu tư sẽ ồ ạt đổ vào ngành công nghệ dầu khí của Iran trong nay mai. Một khi mà van dầu của Iran được mở ra trở lại, thì kịch bản thế giới phải đứng trước một cơn sốt dầu hỏa ít có khả năng xảy tới.